Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê, nhưng mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa. Anh chị em đến đây có thấy vui không? Vui không? Biết trời đang mưa không? Có không? Trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây có Chúa, sợ gì trời mưa? Được không? Nói lại thì coi: trời mưa ở trời nắng thì sao? Cho một tràng pháo tay hoan hô rồi thưa anh chị em. Nếu mà đói thì sao? Chỉ nghĩa trời đói. Nghèo đói thì sao? Nghèo đói thì mặc nghèo đói, ta đây có Chúa, sợ gì? Thưa anh chị em, chắc Chúa ở trên cao, Chúa vui lắm. Chắc Chúa vui lắm, vì trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, Chúa chạy lòng thương đám đông vì họ đã 3 ngày đi theo Chúa mà không có gì để ăn. Họ có xin Chúa không? Không. Họ có kêu Chúa ơi đói quá không? Họ có kêu Chúa ơi khát quá không? Họ có kêu Chúa ơi hết tiền rồi không? Họ có kêu Chúa ơi đau quá không? Không, đâu có kêu đâu. Ai kêu chứ, họ đâu có kêu. Có anh chị em kêu thì có. Chúng ta kêu thì có. Chứ còn họ là những người mà đi theo Chúa để làm gì? Đi theo Chúa để làm gì? Họ đi theo Chúa để làm gì? Có phải họ đi theo Chúa để họ xin cái này xin cái kia không? Không. Họ có phải đi theo Chúa để họ đòi cái này đòi cái kia không? Không. Nó hay ở cái chỗ đó, đám đông đi theo Chúa để mà nghe lời Chúa. Nhớ, họ đi theo Chúa là họ để nghe lời của Chúa, vì lời của Chúa là lời hằng sống. Chứ họ không đi theo Chúa để họ xin cái này xin cái kia. Họ không đi theo Chúa để họ đòi cái này đòi cái nọ. họ cũng không đi theo Chúa để họ kêu ca càm ràm lẩm bẩm trách móc, nhưng họ đi theo Chúa vào đâu? Vào đâu? Hoang địa, sa mạc. Đến mức độ mà Chúa thấy vậy chạy lòng thương, vì đã 3 ngày rồi họ không có gì để ăn. Chúa chạy lòng thương và hỏi: ở đây các con có gì cho họ ăn không? Thưa, ở trong hoang địa này, ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để mà cho họ ăn được. Dám chấp nhận đi theo Chúa vào trong hoang địa để nghe lời Chúa. Đấy là mục đích của chúng ta trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng đấy. Anh chị em vào trong hoang địa mục đích là để gặp gỡ Chúa. Mà gặp gỡ Chúa là để làm gì? Để nghe lời của Chúa. Và anh chị em vào trong hoang địa gặp gỡ Chúa, nghe lời của Chúa không những cho mình, mà đầu bài tin mừng, người ta đem theo những người đau ốm, tàn tật, đuôi mù, què quặt, toàn là những người sức mẻ không à. Họ đem đến, đem đi đâu? Họ đem đi đâu? Đến với Chúa, và họ đặt những người ốm đau què quặt tàn tật ở dưới chân Chúa. Đôi khi ngồi tôi suy nghĩ lại, đọc cái bản tin mừng này, tôi thấy lòng thương xót của Chúa lạ lắm. Thưa anh chị em, anh chị em cứ nghĩ thử coi, trong những thánh lễ, nhất là trong những thánh lễ lớn, trong những đại hội, trong những ngày lễ khai mạc, ngày lễ đặt viên đá, hay là ngày lễ tạ ơn gì, có thấy người tàn tật nào được đi được mời không? Có không? Có thấy người què quặt nào được đi không? Có thấy người nghèo khổ nào được đến không? Trả lời có không? Có người què không? Có người tàn tật không? Có người đuôi mù không? Có người nghèo khổ không? Có người nghèo khó không? Có người nghèo rớt mồng tơi không? Không có. Rõ ràng. Hả? Làm sao? Con nói làm sao? Con nói sao lên đây?
Thưa cha, họ mời người giàu đấy ạ.
Họ mời người giàu, họ mời người có chức, mời người có quyền, người có danh vọng, có địa vị. Có đời nào mà họ mời những cái người mù què, câm điếc? Hôm nay ai mời anh đến đây?
Dạ, thưa cha, con ở ngoài Bắc, con mới vào, con như gặp cha đầu tiên.
Rồi thôi thì mời anh lên đây. Anh nói là lễ lạy lớn người ta chỉ mời người giàu thôi. Anh giàu hay nghèo?
Thưa cha, con nghèo ạ.
Rồi, anh nghèo mà được Chúa mời đến đây, tôi có mời anh không?
Thưa cha, có ạ.
Tôi có mời anh không?
Thưa cha, không.
Tôi đâu có mời. Tôi có biết anh đâu mà mời. Ai mời?
Chúa mời ạ.
Chúa mời anh đến. Tôi mời anh chẳng đến đâu. Tại vì đến một cái nơi mà như các tông đồ bảo, hoang địa này làm gì có bánh cho họ ăn. Vậy thì đến đây làm cái gì? Tôi có mời anh chị em đến đây để ăn bánh. Có bánh đâu mà ăn. Tôi còn chưa có đấy gì mà cho người khác. Là cái, mấy cái quán nó mọc lên này thì nó là tự phát. Nó cứ nghĩ là mình đi hành hương là lo ăn uống, mà có ai ăn gì không? Không, tối hôm qua ngồi meo râu ra bảo ê hết quá. Bảo sao vậy? Người ta không mua. Bảo mình lầm rồi. Đây là hành hương, đây là cầu nguyện, đây là hãm mình, đây là hy sinh, chứ không phải là hội chợ, không phải là gì đó cửa hàng mua sắm, hay là hội chợ, hay là gì đó hội chợ ban đêm, anh biết gì không có. Có người từ sáng đến tối họ chỉ ăn có khúc bánh mì, uống ly nước hà, đúng không? Đúng không? Cho nên là đi vào trong hoang địa ở đây vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng. Nghĩa đen ở đây đúng là hoang địa thực sự. Anh chị em thấy nó hoang mạc lắm, không có một cái nhà nào có lầu bao giờ. Đố mà có một cái nhà lầu ở đây. thử ngó thử coi từ đâu cả mấy cây số vuông không có một cái nhà nào lầu, toàn là nhà cấp 4 không à thưa anh chị em. Còn đây là nhà cấp mấy? Cấp 5. Nhà thờ này cấp 5 thưa anh chị em. Vô đóng cửa nhà thờ mà người ta vẫn vô được, bảo sao vậy? Thì nó hai cửa mà. Đây cũng nhà thờ, kia cũng nhà thờ, đây cũng nhà thờ, đóng cửa này là vô cửa kia. Tôi thấy rõ ràng đây là một cái hoang địa, đây là một cái hoang mạc mà anh chị em được mời gọi đến đây trong suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng anh chị em, để gặp gỡ Chúa, để lắng nghe lời của Chúa. Rồi mình đưa những người đau ốm mù què tàn tật về thể xác, và nhất là những người ốm đau què quặt liệt lào về phần tâm hồn. Nhìn áo đỏ đẹp với chứ mà chưa chắc ngon đâu à nha. Có trường tâm hồn đen xì. Ông này người đang khỏe cười tươi về chứ biết đâu mà áo đỏ này chứ mà biết đâu trong lòng nó cũng đen xì. Tâm hồn mình mà. Mà cái điều quan trọng là Chúa cần những cái tâm hồn đen xỉ, đen đúa, đen đổi đấy, để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa, Chúa rửa cho sạch. Anh chị em đem những người đó đến đi, đem những con người mù què, câm điếc, đuôi hủi về mặt thiêng liêng, mặt tâm tinh thần ấy, để đem họ đến Chúa chữa lành cho họ. Sao con đã được Chúa chữa lành như thế nào, Chúa chạy lòng thương con thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con được đến lên lần đầu tiên, gặp cha đầu tiên, mới đến với Chúa chữa lành cho con được mạnh khỏe, nuôi vợ con. Con thưa cha, con được một cháu, cháu nó là học lớp 7. Ngoài ba con mới vào được đây được tuần này ạ. Con cũng đến đây thì cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con thêm được một cháu nữa. Nhưng mà hôm nay con được 5 tháng nha, con bị sởi. Vâng, con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Thế thưa chị em, thấy Chúa đưa những người mù què, câm điếc, đuôi hủ đến để mà Chúa chữa lành đấy. Anh ấy đã được Chúa mời gọi đến, đau ốm, bệnh tật, gia đình, đủ thứ vấn đề, mà Chúa chạy lòng thương. Cho nên anh đến đây em phải xác tín rằng là Chúa chạy lòng thương, Chúa gọi anh đến đây, Chúa mời anh đến đây, và cả cộng đoàn cùng cầu nguyện cho anh. Anh có tin chắc vào điều đó?
Thưa cha, con tin chắc ạ.
Rồi mời anh.
Cảm ơn cha.
Rồi mời anh về chỗ. Còn cái cô áo đỏ này, tôi bảo là những người đỏ đỏ chưa chắc bên trong nó đỏ đỏ hay nó đen đen. Rồi con đã được cái ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Phượng, 30 tuổi, con đang ở Biên Hòa, và hôm nay con đi với cùng cộng đoàn Hiệp hội Lòng Thương Xót của giáo xứ Gia Viên do chị Huyền đi dẫn đầu, và được 49 người ạ.
Rồi xin chào cộng đoàn 49 người. Còn cá nhân con thì sao?
Dạ thưa cha, con xin chia sẻ những hồng ân mà Chúa đã ban cho gia đình con. Là năm 2013 con đã đẻ đôi hai đứa bé gái.
Một... Đẻ đôi là đẻ làm sao?
Dạ sinh đôi ạ.
À, sinh đôi, nó đẻ đôi là sinh đôi, rồi đẻ đôi hai đứa gái.
Một bé bị bệnh tim bẩm sinh. Thế hai vợ chồng con đã lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, và đầu 2014 là đúng vào ngày thứ 6, ngày Chúa Giêsu chịu chết, là con được gọi mổ. Thứ 7 chủ nhật là không báo bệnh, đến thứ 2 là họ gọi rất là sớm lên để cam kết mổ lại lần nữa. Thì lúc ý là chúng con cũng rất là lo sợ, nhưng mà được mọi người cầu nguyện cho, và cũng bà cố con cũng bảo là thôi con dâng hết cho Chúa. Và đến mổ tiếp thì là con nằm trên đấy nửa tháng, thì cứ đến 4 giờ hàng ngày thôi là lên để báo bệnh, chưa được gặp. Rồi dần dần con cũng hồi phục. Và một hồng ân lớn nhất nữa, nhưng mà bây giờ con vẫn là con hở van ba lá. Dạ con cũng xin cha và cộng.
Hồng ân thứ nữa kế tiếp là gì?
Dạ hồng ân nữa là cách đây đúng hôm nay là 2 tháng được 5 ngày con đã được Chúa chữa lành cho con, là được người què như hôm nay trong bài phúc âm của cha đấy ạ. Con chở con bị bệnh tim bẩm sinh đấy, với một đứa bé học lớp 3. bé 3 tuổi, con đi khám ở nhi đồng 2 về, đi tại con đi tái khám suốt ạ. Đến về tới khu công nghiệp 2 đường Vũng Tàu về đấy, thế là chẳng biết làm sao mà con buồn ngủ, con đã phi vào một cái lan can đường, phi thẳng vào đấy luôn. Và xe của con thì lúc ý thì con không biết con văng ra đâu. Và lúc ý con đã bị như kiểu là nó bị choáng quá nên không nhìn thấy gì. Con ngửa mặt lên con xin Chúa cho con được nhìn thấy xem con ở đâu. Và con rờ tay con bảo là con ơi con ở đâu rồi. Thế là con mở mắt ra thì hai đứa con của con ngồi im như ở trên xe. Hai anh em ôm nhau cách khoảng hai cái giường. Còn con thì ngồi thẳng xuống, thì con bị gãy xương chậu thành 4 khúc. Và con đã đến bệnh viện ở Đồng Nai. Con cũng được Chúa ban cho và được hội hiệp lòng thương xót của giáo sư giám viên cầu nguyện cho con một cách đặc biệt. Nên giờ con đã khỏi, con nên làm chứng cho Chúa.
Hai đứa con của con?
Hai đứa con của con không sao cha. Dạ, Chúa đã chữa lành cho và mẹ đã ban cho.
Giờ xin nói ba chữ chạy lòng thương Chúa đã. Tỏ lên Chúa đã. Chúa đã. Tỏ lên Chúa đã. Chạy lòng thương, nhớ ba từ đó để nhắc nhở mình Chúa đã chạy lòng thương tôi thì tôi cũng phải. Đấy, cái câu sau mới là câu quan trọng. Chúa đã chạy lòng thương con thì con cũng phải
tin Chúa.
Chúa đã chạy lòng thương con thì con cũng phải
chạy lòng thương.
Ai?
Cộng đoàn lòng thương xót.
À, thưa anh chị em, nhớ Chúa đã chạy lòng thương tôi thì tôi cũng phải biết. Tỏ lên thì tôi cũng phải biết. Tỏ lên thì tôi cũng phải biết.
Chạy lòng thương.
Chạy lòng thương người khác, chứ không phải chỉ cộng đoàn lòng thương xót không, mà chạy lòng thương người khác. Gặp ai đau khổ, gặp ai nghèo đói, gặp ai nghèo túng, gặp ai bệnh tật thì tôi phải vì anh chị em phải tự động mở miệng ra là dùng cái ba chữ đó, chứ không phải nhắc nhở gì cả. Gặp bất cứ ai đau khổ thì tôi phải. Rồi tôi đi vào tuần tĩnh tâm, 4 tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy rằng lòng tôi chưa có được giống tấm lòng của Chúa vì tôi chưa biết. Đó, đúng rồi đó. Vì tôi chưa biết chạy lòng thương, tôi chỉ xin Chúa. Nhớ, tôi chỉ xin Chúa chạy lòng thương tôi. Chúa bảo tao đã. Tôi nói cứ nói đi nói lại ba chữ chạy lòng thương thôi mà không phải suy nghĩ gì cả. Chúa bảo ta đã. Ta đã chạy lòng thương con. Tại sao con không người khác? À, mình cứ xin Chúa chạy lòng thương mà Chúa bảo này con đã biết chạy lòng thương người khác chưa. Vì thế mà trong 4 tuần tĩnh tâm này, mời gọi anh chị em tĩnh tâm, có nghĩa là giống như Đức Giêsu vào trong hoang địa ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay là ăn ít đi, ăn tiết kiệm đi, ăn bớt đi, ăn đơn giản đi, ăn đơn sơ đi, để làm việc bác ái. Mà muốn làm việc bác ái thì phải đó, thuộc bài rồi đó. Đó là như vậy đó, tĩnh tâm là như vậy đó thưa anh chị em. Chứ không phải tĩnh tâm chỉ là lo cho bản thân mình được cái này được cái kia không, mà tôi được cái gì từ nơi Chúa thì tôi phải biết chia sẻ cho người khác. Cho nên mùa mua sắm, mùa Noel lại bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu hát lại một Noel nữa mấy mùa Giáng sinh rồi. Rồi chúng ta lại hát đêm gì đó, jingle bell, jingle bell, jingle go go gì đó. Chúng ta hát cái điều đó, nhưng cái điều quan trọng là hát gì thì hát, làm gì thì làm, trước tiên là phải biết, biết chạy lòng thương. Anh chị em nhìn trời mưa kìa, ngó đằng sau mà coi, anh em đang lúc xúc dưới mưa đó, mình cũng phải biết. Đó đó, ngó coi hình ảnh quá đẹp về hai bà già đang che chung nhau mà kéo mưa đi kìa, thưa anh chị em dễ thương không? Đó, anh chị em thấy hai bà già đang che nhau một cái ông mưa có dễ thương, hai bà ấy đang đấy, hình ảnh đẹp chưa? Một bà ít ra phải 70, đi một bà 65, tôi đoán như vậy. Hai bà che chung một cái, không phải cái ông mưa mà một cái tấm ni lông thì phải. Hai bà đang dìu dắt nhau đi dưới mưa, đang hát bài đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, đưa em về dưới mưa, có nhau tình nữa thưa. Còn anh có biết chạy lòng thương người ta không? Thấy ngồi đi cười tươi lắm, lấy đây thử coi biết chạy lòng thương người khác không. Rồi con,
cha, con kính thưa cha với cộng đoàn, con là du xe đi xuân hiền lộc,
du xe gì nó to lên, du xe,
du xe đi xuân hiền lộc nga bảo lộc, con đi với phái đoàn của toán.
Rồi
con vừa rồi, con cũng năm vừa rồi con trải qua một căn bệnh rất nặng, sơ gan u gan hở van tim bốn lá.
Sơ gan u gan hở van tim bốn lá là gì nữa?
Hở lách, suy thận. Khi con đi tái khám, thì con rất lo sợ. Con xuống đây con được dự tế lễ một lần, và sau con xin được số điện thoại của cha. Con làm bệnh viện thì con rất lo sợ, tại vì bác sĩ nói rằng với vợ con với gia đình là có phẫu thuật thì cũng 4 tháng nữa là lo ma chay thôi. Thì nói thật sự anh em con rất lo, và nhận lời đó là để chuẩn bị tinh thần đưa con về. Thì con về thì con đêm ngày chỉ buổi sáng, buổi trưa 3 giờ đến buổi chiều, con ở 3 giờ chiều đã con đọc kinh tín thác vào Chúa và mẹ. Và con có nhờ đến cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con rất nhiều. Chỉ có Chúa mới làm được cứu vớt con thôi. Khi cách đây tháng 6 con tái khám thì bệnh con không nhẹ và nặng lên. Cách đây một tuần con có sự dạ, con để trễ một tháng con đi tái khám. Thì bác sĩ nói là con chỉ tin tác vào Chúa, nếu con đỡ bệnh con sẽ đi làm chứng cho Chúa. Khi vừa rồi con vô xuống tái khám tới 11 giờ bác sĩ vô kêu vô là không ai ngờ hết là của con đã trở lại bình thường hết, sơ gan.
Trở lại bình thường, sơ gan làm sao?
Sơ gan, u gan, hở van tim, suy thận, hở nách. Còn mỗi cái sơ gan thì còn bị nhẹ thôi. Chúa, con nghĩ Chúa đang còn thử thách con nữa. Con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho con.
Thưa anh chị em, một người sơ gan, u gan, hở van tim, ban lá, rồi lá lách, mà hôm nay đứng đến trước mặt chúng ta, nói cho mọi người biết là Chúa đã, Chúa đã chạy lòng thương. Chúa bảo đem những người ta, đem những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đặt dưới chân Chúa, Chúa chạy lòng thương và Chúa chữa lành. Đây, Chúa chữa lành cho con, tặng cho con một món quà của lòng thương xót, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con ra về tiếp tục theo gương Thánh Andre Tông Đồ đi giới thiệu Chúa cho em của mình là Phi-rô. Như là Thánh Andre đã được Chúa gọi rồi, không phải chỉ mình được ơn gọi rồi mình đến với Chúa không, nhưng mà Andre đã đến với Chúa, đã gặp được Chúa và về giới thiệu cho Phi-rô, rồi Phi-rô giới thiệu cho người khác, giới thiệu cho người khác. Vì thế mỗi một người chúng ta đã nhận được ơn Chúa rồi, được Chúa chạy lòng thương, mình cũng phải biết chạy lòng thương những người khác vì họ chưa được biết Chúa. Mình được Chúa thương, được đắm chìm, được bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót Chúa, thấy hạnh phúc quá. Bây giờ còn biết bao nhiêu anh em chưa biết Chúa, bây giờ làm sao đây? Mình phải biết chạy lòng thương mà giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ, mà đưa họ đến với lòng thương xót Chúa như Andre đã đưa Simon Phêrô đến với Chúa. Thưa anh chị em, như là các tông đồ được Chúa mời gọi là đem bánh trao cho người dân, Chúa cầm lấy 7 chiếc bánh, mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ. Rồi các môn đệ ăn hay làm gì? Giê-xu bà này bảo ăn. Các môn đệ làm cái gì? À, thường phản ứng tự nhiên của chúng ta là đang đói. Các tông đồ có đói không? Dân có đói không? Mà bây giờ Chúa đưa bánh cho các tông đồ ăn không? À, đưa cho mình để mình phân phát cho người khác. Bốc mình đói nhưng mà nghĩ rằng là người khác cũng đói vậy. Họ 3 ngày, mình cũng 3 ngày. Tại sao mà mình lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Mình chỉ biết lo cho bản thân mình. Cho nên dám phân phát bánh ấy cho người khác. Có khi chúng ta sợ, rồi mấy ngàn người mà bây giờ có 7 cái mà Chúa đưa cho mình, mà đưa hết thì còn cái gì nữa. Thôi, làm cái gì? Mày giấu một cái thế chứ các bạn. Mày dúi đi một cái đã cho nó chắc ăn. Cứ đút vào túi cái phần mình trước. Tôi thấy, thí dụ đưa chẳng hạt cũng vậy, đưa ảnh lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mà đưa cho anh chị em phát, bao giờ cũng cầm trước một cái cho vào tay đã. Lỡ phát hết phần mình thì sao? Thấy không? Mà dám tín thác, là dám mạnh dạn cầm cái đó đi mà phát, không có ngần ngại, không e dè, không sợ sệt gì cả. Tín thác là như vậy thưa anh chị em. Mà anh chị em tĩnh tâm là dám chấp nhận đi vào trong sa mạc, là bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, để mà phân phát, để mà phân phối, để mà chia sẻ cho những người đói khát, những người không cơm ăn áo mặc, những người đang cần được thương xót, những người mà chúng ta phải biết. Nhớ có 3 chữ thôi. 3 chữ này là chìa khóa vào nước trời. Tại vì lúc mà chết, Chúa gọi cái ông kia xanh xanh như mặt như đầu lá chuối lên đây, lên đài. Chúa gọi vào trời, gọi ai người ấy? Dạ, Chúa gọi ông này lên đây. Rồi Chúa sẽ hỏi rằng có 3 chữ thôi, con có thuộc chưa? 3 chữ đó, cái vé để vào nước trời là 3 chữ gì con nhớ không?
Dạ,
3 chữ, 3 chữ thôi. Sơ lơ tơ.
Chan lòng thương.
Rồi vào nước trời, đi vào đây, vào nước trời. Vào nước trời rồi kể cho anh em nghe coi, ở dưới trần gian con đã được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người trần gian nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con đến đây, con tên Lucia Đỗ Văn Hải.
Mấy tuổi?
Con năm nay 37.
Dạ. Đâu làm gì?
Con ở Bình Dương.
Làm gì?
Dạ. Con buôn bán nhỏ. Dạ.
Bán nhỏ cỡ kim cương hột xoàn thôi, nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Buôn bán nhỏ. Con buôn bán nhỏ lắm cha, cứ mỗi cục hột xoàn với hột kim cương ấy đâu có to tát gì đâu. Rồi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, 27 ngày con nằm viện thì chiều hôm qua con mới được về, 5 giờ chiều ngày hôm qua. Thì khi nằm viện thì khoảng 20 ngày là không ăn không uống gì chả.
Cái bệnh gì?
Con bị viêm tụy cấp, mà bác sĩ nói con là bị viêm tụy cấp mà bị hoại tử đó. À, thưa cha, máu nhiễm độc nữa. Dạ, con phải nọc ở dưới đây bệnh viện quận Từ Đức là đa quả nọc máu, xong là 16 ngày nằm ở dưới đấy, tức là chữa con không khỏi. Vì sao là gia đình con phải xin chuyển đi đến bệnh viện 115 ạ. Thưa cha, là chuyển lên bệnh viện 115 thì vào ngày thứ bảy và chủ nhật các bác sĩ nghỉ không có làm, thế là bệnh viện này quá tải cho con nằm ở cái băng ca. Thế là hôm đấy vào ngày chủ nhật thì bố con và anh con đi xuống giáo điểm thì mừng này đi lễ. Thế là anh con với quay điện thoại để cho con trực tiếp để tham dự thánh lễ của cha hôm Chủ nhật. Xong cuối cùng là cha ban phép lành cho con. Thế là đêm khoảng 12 giờ thì con này bị đau, đau dữ dội luôn. Xong rồi đến lúc bác sĩ khám và cho con một chai thuốc giảm đau với lại một chai thuốc dịch nữa. Xong truyền khoảng đến 2 giờ là con không có đau nữa. Thì độ khoảng 2 giờ rưỡi nó lại đau một trận nữa. Xong là đến khi bác sĩ ở trên cái khoa trên ấy, bác sĩ trực ở khoa trên là ông bác sĩ thạc sĩ, thế đâu xuống khám cho con. Thế là ông ấy nói là con cái viêm tụy của con không phải hoàn toàn bình phục rồi, và con cũng nói là ở dưới bệnh viện quận Thủ Đức người ta lọc máu con 3 lần rồi. Thế là ông ấy vào xem hồ sơ thì ông bảo là làm sao mà phải lọc máu, cái viêm tụy của con đâu có gì đâu. Thế bắt đầu là ông ấy nhận con lên cái khoa trên của ông ấy. Thế đến sáng 7 giờ sáng thứ hai là khoảng 7 rưỡi là các bác sĩ vào khám cho con ạ. Thế tự nhiên khám cho con truyền có mũi hay chai thuốc đơn giản thôi. Đến 10 giờ con hết đau, thế là hết đau. Con hết đau xong đâu là bác sĩ bảo là đúng là con phải mổ luôn trong cái ngày hôm đấy, vì cái dịch của nó ra nó tràn ra, cái bụng của nó trương nó to như này này, thì con không thở được. Vậy xong là chuyển có một tí thuốc vào, tự nhiên con thấy nó giảm. Bác sĩ chiều đầu giờ bác sĩ lại khám cho con. Thế con bảo chứ là con thấy cái bụng con nó nhẹ đi bác sĩ ạ. Thế bác sĩ bảo vậy thì mừng rồi, không phải mổ đâu. Thì đến ngày thứ ba, đến chiều ngày thứ ba thì qua một đêm hôm đấy thì khoảng 1 giờ đêm là con không ngủ được nữa. Thế là con thức suốt đêm, vậy là đến sáng 3 giờ con các sơ chị của con làm sơ thì chị của con nhắn tin là con cố gắng cầu nguyện. Thế là con cũng chẳng biết đọc kinh gì thưa cha, con chỉ biết ngắm mỗi mùa thường năm sự thường, con cứ đọc đi đọc lại. Thế là 3 giờ đêm con đọc con lần hạt 50 kinh, và 3 giờ chiều con lần hạt 50 kinh, và sáng tối nữa. Thế là mỗi lần con đọc kinh và nghe cái máy bài giảng 500 bài giảng của cha thì cứ nghe đến đâu thì cái bụng con nó nhẹ đến đấy thưa cộng đoàn. Vậy mà con bảo chắc là Chúa chữa lành cho con rồi. Thì con nói thật với cha và cộng đoàn, đúng thật con nằm ở dưới bệnh viện Thủ Đức, một hai là con chết chứ không thể sống được. Đó. Thế là đến các bác sĩ 3 giờ chiều ngày thứ ba thì bác sĩ bảo đút cái ống xông ở mũi con ra ấy, là xông những dạ dày. Thế là cho con ăn là khoảng 20 ngày là không ăn không uống gì. Đúng đến thứ ba chiều, 3 giờ chiều thứ ba là ông bác sĩ bảo là cho con ăn cháo nhẹ giống như kiểu ăn bột trẻ em ấy. Thì bắt đầu con ăn vào thì đến ông bảo là thứ ba và thứ tư, đến sáng thứ năm thì có gì chắc ăn là con phải mổ để lấy cái dịch trong bụng con ra. Thế bắt đầu là đến sáng thứ năm tự nhiên con cũng làm như vậy, sáng nào cũng 3 giờ con đọc kinh. Thế tự nhiên đến sáng ông bác sĩ lên khám cho con, cũng chiều qua lên khám cho con, tự nhiên cái bụng con nó xẹp hẳn xuống, nó còn cứng có mỗi một tí chỗ này thôi. Thế là ông bác sĩ bảo chứ thế thì không phải mổ rồi. Ông bảo mừng quá, không phải mổ, con tạ ơn Chúa được như vậy ạ. Dạ.
Thưa anh chị em, cho thấy một anh thanh niên với căn bệnh nan y như thế, như là cái sơ gan, u gan, bụng nó sẽ to, nó gọi là sơ gan cổ trướng. Thưa anh chị em, cái bệnh đó thì khó mà xẹp được lắm. Dù cách nào đi chăng nữa, chỉ có Chúa đã chạy lòng thương anh và Chúa đã sờ chạm, Chúa chữa cho anh. Ở đây có một cái điểm mà tôi thấy thú vị. Thú vị ở cái là anh chị em đã biết sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo tin mừng. Ngày xưa Simon, Andre, những anh thuyền trài đi loan báo tin mừng không có phương tiện hiện đại như chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh ấy nằm ở bệnh viện nhưng mà vẫn có thể tham dự hiệp thông trực tiếp thánh lễ và bài giảng ở trên trang web tinthac.net hoặc là trực tiếp theo dõi các bài giảng trên Facebook Tín Thác. Một số anh chị em đã làm cái công việc đó là họ đến đây tham dự thánh lễ chỉ cần một cái điện thoại di động thôi. Họ thâu những bài giảng, những bài chứng nhân để họ đưa lên Face và họ truyền cho nhau. Mà trực tiếp nữa, có những anh chị em bây giờ đang ngồi nhà và đang theo dõi trực tiếp cái chương trình Lòng Thương Xót Chúa, những chứng nhân, những bài giảng tại giáo điểm tin mừng này. Họ cứ vào Facebook gì đó, tín thác gì đó. Anh chị em, mỗi người Chúa ban cho mình có một cái sáng kiến để làm việc đó. Và người anh em này, trong những giây phút thập tử nhất sinh, trong những lúc bế tắc nhất, trong lúc mà cùng quẫn nhất rồi, không còn đường nào khác, thì Chúa lại mở cho một con đường của lòng thương xót, để chính những người nhà đến đây cầu nguyện, rồi chính những người nhà cho anh ấy được hiệp thông qua phương tiện truyền thông trực tiếp những bài giảng trên, ở tại giáo điểm tin mừng này, những chứng nhân này trên trang web tín thác.net, trên trang YouTube giáo điểm tin mừng, hoặc là trên Facebook tín thác. Và chính nhờ vậy mà người ta được thêm lòng tin, chính nhờ vậy mà anh cảm nhận được Chúa đã chữa lành cho anh. Và Chúa đã chữa lành thực sự đến mức độ mà các bác sĩ còn phải ngạc nhiên. Suốt 20 ngày không ăn không uống, anh chị em tưởng tượng, mấy cách đây có mấy ngày đúng không? Mấy ngày?
Dạ thưa cha, là một tuần này là đã đến bệnh viện 115 là khỏi. Từ từ cho đến chiều hôm qua là con được xuất viện về nhà 5 giờ. Và hôm nay con đến đây là lúc 11 giờ con nhắn tin cho cha, con hỏi là thánh lễ như thế nào, vì con chỉ được biết là đầu tháng này cha sẽ làm lễ ở các như là nhà thờ Chú Bắc với lại Nạng Sơn nơi đấy. Nên con bảo chữ bố con là thôi hôm nay con đi lễ cha nong, vì ngày mai là đầu tháng sợ cha đi làm lễ ở nơi khác. Thế là cuối cùng 12 giờ con đi, nhưng mà con vào Google con hỏi thì người ta chỉ lung tung hết. Thế bắt đầu là con đi, con bảo bác tài xế là thôi cứ đi nối cầu Sài Gòn đi qua hầm Thủ Thiêm ạ. Thế bắt đầu là bác thì lại mới mua xe, bác lại chẳng đường, bác không chạy, cứ đợi đèn xanh đèn đỏ bác cứ ngập ngừng. Mà con bảo 9 năm sau hôm nay may thứ không có công an, có công an thì nó bắt. Đến bắt đầu là lúc sau xuống hỏi thăm người ta thì người ta bảo chỉ xuống ra cái đường gì Tạo ấy, Tân Tạo, xong rồi nó cứ đi thẳng đấy. Thế là xuống gần đến đây thì có người, người ta thấy đang ở bán quán, con bảo bác là thôi vào hỏi thăm. Thế người ta chỉ bảo còn khoảng 2 cây số nữa. Thế đi được khoảng hơn 3 cây, con bảo sao xa thế, để từ từ hỏi thăm nó xong rồi lộn rồi. Thế là hỏi thăm thì anh đấy bảo như còn khoảng 700 mét nữa. Thế là vừa 700 mét nữa thì đúng đến đây, con nhìn thấy giáo điểm tin mừng cái con bảo Chúa thôi đến đây rồi. Thế là đến đây là 2:15 ạ. Dạ.
Thì em thấy một người mà đã cảm nhận được Chúa ra về, thay vì về nhà giết trâu giết bò ăn mừng thì lặn lội đến đây để mà tạ ơn Chúa. Lời cảm tạ đẹp lòng Chúa nhất, lời tạ ơn đẹp nhất là lời làm chứng này. Anh ấy đến đây để tạ ơn Chúa bằng cách làm chứng. Đó là lời loan báo tin mừng, như Andre, như Simon, như các tông đồ ngày xưa loan báo bằng cách làm chứng. Thì đây, ngày hôm nay chúng ta cũng đã đang thấy những người mạnh dạn ra đi tạ ơn Chúa. Đến đây lần đầu tiên, mặc dù chưa đến đây mà Chúa đã có thương không? Thương. Anh ấy nằm bệnh viện sao anh đến đây được? Người nhà cho anh ấy xem trực tiếp những bài giảng, rồi người nhà đưa cho anh ấy máy 500 bài giảng. Mà anh bảo cứ nghe đến đâu thì bụng nó xẹp đến đâu. Ai mà có thể tưởng tượng được? Nếu anh ấy không nói, ai mà tin được? Người ta sẽ bảo là hoang tưởng, người ta sẽ bảo là hoang đường. Đúng, thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa không ai suy thấu đâu. Những người nghi ngờ, những người cứng lòng thì bảo là hoang đường, hoang tưởng, mê tín vân vân. Còn những người bé mọn, những người mù què, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền đem đến với Chúa thì Chúa chạy lòng thương, Chúa chữa lành. Thế thôi, chẳng có suy luận cái gì cả, chẳng có tranh luận cái gì cả, chẳng có hoang tưởng, hoang đường cái gì cả. Chỉ duy nhất là tín thác. Còn không tín thác, nghi ngờ, nghi ngại, rồi bảo là tạo huyệt, rồi bảo là giàn dựng, ai giảng dựng được cái chuyện này, ai làm được cái chuyện này, ngoại một mình Thiên Chúa mà thôi. Thôi, những người mà họ không vào trong hoang địa, những người họ đứng ở xa, họ nghi ngờ, nghi ngại, họ không dám đến mà xem, họ không dám cùng với người dân, cùng với những người mù què câm điếc đến đặt mình dưới chân Chúa, thì chả bao giờ họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Ta cầu nguyện cho họ, ta thương họ. Đừng buồn, đừng giận, đừng trách móc gì nhau cả, mà chỉ biết rồi con đã về bình an. Chúa chúc lành cho con. Rồi
cái này
của
con
rồi, được rồi, rồi Chúa chúc lành cho con nhá, ta đi bình an. Còn cô kia, cô áo sọc sọc kia đó, đó cô đó, cô đang cầm cái điện thoại, cô đang quay thâu đó, đang muốn chia sẻ cho ai đó, mời cô lên đây. Rồi, cô được Chúa chạy lòng thương như thế nào, cô chia sẻ cho mọi người.
Trước tiên con xin tạ ơn Chúa, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Tại vì khoảng đây con được nhiều ơn Chúa ba lắm, nhưng mà bây giờ con chỉ kể những ngày mới đây đây thôi.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Teresa Lương Thị Ngọc Nga. Con ở giáo xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, ở Đồng Nai, con 43 tuổi.
Làm nghề gì?
Con hồi trước con buôn bán quần áo.
Người này buôn bán to hay buôn bán nhỏ?
Bây giờ con à, con buôn bán nhỏ lắm.
Lại nhỏ nữa, cứ cục vàng thôi. Rồi, việc con được ơn gì của Chúa mới nhất con chia sẻ cho mọi người.
Thì cha, cách đây là một tháng, hai tháng trước con có đi cha đi lên đây dự lễ hai lần, tháng trước với tháng nữa là tháng này là thằng lần ba lần. Thì con có bị thoái hóa của súng cổ, của súng lưng. Thì hôm bữa cha có đặt tay lên lưng con, thì bây giờ con nó hết lưng, không đau lưng nữa. Chứ trước con đi xe thì con phải đeo cái đai ở lưng, nhưng bây giờ thì con không phải đeo nữa. Vì lại con bị cái bệnh mà con mắc tiểu, mà con không đi kịp thì con sẽ tiểu ra quần. Bây giờ hôm nay con hết bị bệnh đó luôn rồi. Đó. Con có một bà chị đi du lịch bên Mỹ thăm con gái. Thì lúc chị đi qua đó thì hôm nay, ngày mai là chị về, thì hôm nay chị sẽ bị sốt huyết bao tử, ói ra máu quá trời luôn. Thế là chị con mới gọi điện về cho con là nói bây giờ đi xin khấn cho chị của con đi, chứ giờ chị nặng lắm, không biết có về Việt Nam được hay không. Thì con mới gọi, con mới ngày hôm đó, con mới ngày hôm sau thì con đi lòng xót Chúa ở Thuận Hòa nhóm con. Thì con mới nói là thôi bây giờ xin cho chị con được ơn chữa lành để chị con còn về với bên Việt Nam. Thì bây giờ chị con về thì đi lúc mới về thì chị con đi khám thì vẫn còn bị cái con HD gì đó. Nhưng mà hôm nay cách đây hai bữa nay chị con đi tái khám lại thì bây giờ chị con lại không còn bệnh nữa, mà là hết luôn, là cái bệnh lép bao tử gì đó. Đó. Còn với con,
Chúa đã,
bây giờ hiện tại chị con đang ngồi kia kìa.
Mời chị lên đây. Rồi xin mời. Chị ở bên Mỹ, ở đâu về?
Chị ở bên Việt Nam nhưng mà đi thăm con gái. Với lại cái thứ hai hôm bữa con có xin cha đồng số điện thoại của cha, thì con nhắn tin cho cha là xin cha khấn cho con đi thi. Thì hôm thứ hai vừa rồi con đi thi, thì trước khi con đi thi thì con sẽ bỏ cái máy của cha vào giỏ của con với một cái tấm hình làm sông xót Chúa. Thì lúc con đi kêu tới tên con, trước khi ngồi đợi thì con mở cái máy lòng xót Chúa của cha con nghe. Xong con cho mấy người xung quanh nghe, thì con hỏi mấy người đó là không có đạo. Con hỏi hay mấy đứa có tin không, nếu mà tin thì chị cho con cho mấy đứa khấn. Mới kêu em tin, thế con mới đưa hình lòng xót Chúa cho một cái đứa đó, nó không có đạo thì nó hô lên hình lòng xót Chúa. Một đứa kia thì con đưa cho một cái tấm hình của cha Bụi Trương Bụi Diệp, thì một đứa đó nó bỏ trong giỏ. Thế cái đứa mà hôn lòng xót Chúa thì nó đi thi lái xe thì nó đậu được 95 điểm. Tới hồi tới con lên con thi, thì trước khi con thi con lên xe thì con sẽ làm dấu, mà con nói Chúa Giêsu xin thương xót con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thư con tín thác vào Chúa. Thì con cứ đọc như vậy, xong con mở cái, con bỏ cái tấm hình của lòng xót Chúa ở ngay trước cái mặt mà lái xe của con, với lại cái máy thì con mở con nghe. Con cứ mở con nghe thì con cứ chạy, con vừa thi con vừa chạy, con cứ nghe nhà máy như vậy thì con không có quan tâm tới gì hết. Thì con được, đã được 95 điểm. Thế hồi còn một đứa nữa nó cũng không có đạo. Thì con hỏi bây giờ em có muốn để tấm hình lòng do Chúa ở ngay chỗ của em không, để em thi không? Nó kêu chị cứ để cho em đi để em thi. Thì tới hồi con đó, nó thi xuống nó cũng đậu 95 điểm thì ba chị em đều thi đậu hết. Tới hồi cái ông thấy con cầm cái máy, ông hỏi cái máy gì đưa cho ông coi, mấy ông kiểm tra coi thi á. Thế con ấy mấy ông cứ việc coi đi, mấy ông việc nghe đi, cái lòng son Chúa của tôi nhờ cái này là bùa hộ mệnh của tôi đó. Thì bây giờ tôi nhờ cái bùa hộ mệnh này tôi mới thi đậu. Thế là mấy ông mở, mấy ông nghe, mấy ông tin, mấy ông sợ là cái gì đó. Mấy ông mở, ông nghe, mấy ông thấy lòng sao chuông đó. À, cái này là bên đạo. Thế mấy ông trả lại cho con cái máy, ai người ta cũng cười con.
Hallelujah. Rồi, con đã được Chúa chữa lành bệnh gì? Lúc nãy con đang, em con hả? Hay là...
Dạ, con chào cha. Con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà mấy tháng trước con có qua bên Mỹ thăm con bị bệnh nặng lắm. Con nghĩ con không về được. Ngày nào con đọc kinh cầu xin lòng thương xót Chúa Đức Mẹ Maria cho con được bằng khám. Rồi hôm con đi về Việt Nam thì con đi khám thì người ta bảo con bị virus HB với lại bị loét bao tử nặng. Hay con đi lên đây lần này là lần thứ tư thứ năm gì ấy. Con cầu xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Thì hôm thứ bảy vừa rồi con đi xét nghiệm tái khám lại, nội soi lại thì con hết bệnh rồi. Dạ, con...
Hallelujah. Vì Chúa đã. Rồi, chúng con ra về tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, như là Simon, Andre, như là các tông đồ. Thưa anh chị em, chúng ta có nhiều cách, nhiều nơi, nhiều lúc để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Đi lái xe cũng có thể loan báo tin mừng được, để cho những người mà dạy lái xe biết về lòng thương xót Chúa được. Và cho cả những người ngoại đạo, nó không biết, nó cầu xin lòng thương xót Chúa để nó được như lòng nó mong ước. Thương cho em, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên Ngài luôn chạy lòng thương. Con có được Chúa chạy lòng thương không? Có được không? Có được không? Có không? Lên đây. Rồi, nói cho mọi người nghe con được Chúa thương như thế nào.
Thưa cha, con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Tuất, con là Maria Phạm Thị Tuất, con ở Bảo Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc. Thưa cha, Chúa ban cho con thì nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể ra đây thì không hết được. Nhưng mà Chúa có ban cho con nhiều ơn, nhưng mà Chúa cũng gửi thánh giá cho con nhiều. Nhưng Chúa lại ban cho con mạnh mẽ để con theo chân Chúa. Cho nên là con cảm ơn Chúa. Nay con lên đây là để xin cha cầu nguyện.
Rồi, con được ơn gì kể cho mọi người nghe, ơn mới nhất.
Vâng, ơn mới nhất của con là hôm nọ chân con nó đau, con đi không được. Rồi con lên đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến chiều con về hết tiệt đấy, chả làm sao hết. Và con đi ngon lành mà con ngủ con để chân thẳng cẳng luôn, chả có làm sao. Còn hôm nọ đi chân cứ co co như cái đầu gối vậy thì cha. Vậy hôm nay con lên để con xin cha cầu nguyện cho con.
Rồi, được ơn gì nữa, chia sẻ làm chứng cho mọi người. Con được ơn, bây giờ con thẳng cẳng rồi. Chẳng bị sao cả. Thì cái nhiệm vụ của mình là tiếp tục ra đi làm cho mọi người biết được lòng thương xót của Chúa. Được chưa? Đi được chưa? Rồi, đi thẳng cẳng. Không có co cẳng mà thẳng cẳng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay có nhiều anh chị em đến và muốn nó mời gọi các bạn nó mặc cái áo hơi lạ lạ đó. Mời các bạn, mời tất cả các bạn mặc áo đó, mời các bạn lên đây. Mời các bạn lên đây. Vì khi mà những người đến với Chúa đó, ốm đau, bệnh hoạn, què quặt, tật nguyền đều được Chúa mời gọi đến. Mời tất cả các bạn đây lẹ lên. Ngại ngần lên, đi làm loan báo tin mừng mà ngại ngần gì, sợ sẽ gì, không ngại ngần, không e sợ. Thưa anh chị em, Chúng ta là những người mà được Chúa mời gọi ra đi loan báo và làm chứng. Chúng ta không ngại ngần, không sợ sệt, không e dè.
Chú nè,
thưa anh chị em, ai là người được ơn của Chúa muốn chia sẻ làm chứng cho mọi người? Ai? Một bạn thôi, đại diện lên đây để chia sẻ con. Rồi, bạn nào thấp thì đứng trước, bạn nào cao thì đứng sau. Đó, thì mọi người mới nhìn thấy được. Cứ rộng ra, ai thấp thì lên trước. Rồi, mạnh dạn lên, ai thấp thì lên trước, ai cao thì ra đứng sau. Rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra. Đó, vậy là rồi. Con, ai hát cầm máy. Giới thiệu cho chúng con là từ đâu đến?
Dạ, chào đầu tiên con chào cha.
Rồi, nói chúng con từ đâu đến?
Dạ, chúng con từ giáo xứ Đại Lộc ạ.
Ừ.
Con là Dominico Tai, Cà Tai ạ.
Cà Tai, Cà Tai thuộc dân tộc gì?
Dân tộc Cà Ho ạ.
Cà Tai thuộc dân tộc Cà Ho. Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
Nói chung là con thì lần đầu tiên con đến giáo điểm này. Nói chung thì con thì nói chung là nói chung đối với mọi người chia sẻ thì đối với con thì cũng vậy. Con thấy là rất thú vị, rất là có ý nghĩa đối với giáo điểm tin mừng này. Và con cũng tiếp tục là chúng con muốn nhận cái hồng ân Chúa để sau này con sống để chia sẻ niềm tin của Chúa với mọi người ạ.
Sống và chia sẻ niềm tin với mọi người. Đấy, sứ mạng của mỗi người chúng ta là như vậy. Những người mà đến giáo điểm tin mừng này, những người mà đang bước vào những ngày trong 4 tuần tĩnh tâm này để mà sống rồi ra đi chia sẻ niềm tin ấy cho mọi người, để mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Còn một bạn nữ nào, chúng con cảm nhận được lòng thương Chúa như thế nào? Một bạn nữ chia sẻ. Bật lên, bật lên. Yeah. Hải đâu?
Dạ, trước tiên con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Kassin. Nói về hồng ân của Thiên Chúa thì chắc có lẽ trong cuộc sống Chúa cũng đã ban cho con rất là nhiều, vì con không nhận ra cái điều đó. Con thì hôm nay là lần thứ hai con đến với lòng thương xót Chúa. Trước kia là con đến nhà thờ Chí Hòa. Con đến thì con đến để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Trong gia đình con thì có hai đạo. Bố con thì đi theo đạo Tin Lành, còn mẹ con thì theo đạo Công giáo. Và bây giờ mẹ con thì từ hôm lấy cha không có đi theo đạo nữa, vì bà nói là bà không đi theo Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là cái con đường đến với Chúa không phải là dễ dàng, không phải đơn giản. Cho nên chúng ta thường nghe làm chứng là những người mà được ơn làm chứng, nhưng mà quên rằng làm chứng là dám chia sẻ những khó khăn, những thử thách mà mình đang gặp, để mình dám đương đầu với những thử thách ấy. Có nhiều người đến đây không có cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mà đôi khi ma quỷ nó lại suối bẩy họ làm những điều ngược lại không chừng, phản chứng không chừng. Vì ma quỷ nó biết rằng có nhiều người được chữa lành, nhiều người được ơn, cho nên nó tìm mọi cách để mà nó cản trở, cản phá. Vì thế mà luôn luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện. phải tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa chạy lòng thương ta, nhưng nếu mà mình không tỉnh thức, nếu mình không cầu nguyện thì ta sẽ không bao giờ cảm nhận được lòng thương xót đâu. Mà đôi khi ta bị tất cả những cái việc bên ngoài khác nó chi phối, nó làm mình bị lo ra. Vậy thì hãy để dành thời giờ tĩnh tâm cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, để cảm nhận được rằng dẫu vui, dẫu buồn, dẫu sướng, dẫu khổ, dẫu khỏe, dẫu đau, Chúa vẫn luôn ngủ quên rồi. Phải tỉnh thức và cầu nguyện để nhận ra bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ biến cố nào, Chúa vẫn. Rồi bây giờ chúng con hát cầu nguyện chung với cộng đoàn một bài hát, có thể bằng tiếng Việt, nếu bằng tiếng cờ hò thì càng tốt. Chúng con hát bài gì? Tiếng cờ hò. Hoàng giới thiệu đó. Giới thiệu đàng hoàng bài gì chứ.
Chúng con xin hát bài Dân Mẹ.
Bằng tiếng cờ hò. Tiếng cờ hò. Rồi xin mời.
Ôi mẹ Maria,
hiểu gì không? Chỉ cần nghe được chữ Mẹ Maria đủ rồi. Tại vì khi mà anh chị em mình vào trong sa mạc phải nhớ rằng luôn phải có mẹ đồng hành với chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này. Có mẹ đồng hành như mẹ đã đồng hành với các tông đồ trong nhà tiệc ly, cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần xuống trong lúc các tông đồ đang lo lắng, sợ sệt, bối rối. Thì ngày hôm nay giữa sa mạc cuộc đời, với cái nắng gay gắt của lòng người, giữa cái lạnh se sắt của lòng người, giữa cái gió bụi của lòng người, lòng người lúc thì nó nóng, lúc thì nó lạnh, lúc thì nó bụi, không lường được đâu thưa anh chị em. Giữa sa mạc cuộc đời và đối diện, đối chọi với lòng của con người quanh co hiểm ác hiểm độc như vậy, phải có mẹ Maria đồng hành, như là bài hát mà những anh chị em dân tộc vừa đưa đến cho chúng ta. Bây giờ chúng con có biết bài nào về lòng thương xót Chúa không? Biết rồi. Rồi con giới thiệu bài gì cho mọi người? Rồi bài hát tiếng kinh bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, hả? Rồi con nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa.
Chúng con hát về lòng Chúa thương xót bằng tiếng kinh, tại vì bài lòng Chúa thương xót mới dịch vào cái dân tộc mà chúng con không mang theo bài hát, nên chúng con không thuộc lòng cái dân tộc của chúng con. Chúng con xin hát bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa bằng tiếng kinh. Xin mọi người cùng hợp ý cầu nguyện với chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trong tiền bao là sự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngày đập mơ ra con được chia dẫn nguồn suối yêu thương. Chúa Giêsu, con tin tưởng. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa niềm tin thác của mỗi chúng con.
Bây giờ cha sẽ tặng cho chúng con mỗi người một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để chúng con trở thành những Andre, những Simon. Mời các bạn nhóm phục vụ chúng ta đưa máy ra để tặng cho mỗi bạn đến đây các đoạn này. Một cái máy là một món quà của lòng Chúa thương xót, để các bạn mạnh dạn ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Thưa anh chị em, những người dân sửng sốt ngạc nhiên vì được Chúa chữa lành, và họ ra về họ tôn vinh Thiên Chúa. Các bạn thì các bạn đâu? Mấy bạn ra cầm cái máy ra tặng cho người như chị em mình. Mau lên.
Con thay mặt cái đoàn chúng con cảm ơn cha rất nhiều.
Chúng ta đang được thấy những điều kỳ diệu, mà những người dân thì họ thấy việc Chúa làm, họ sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng con mạnh dạn ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chị em thấy dễ thương không? Hết sức là dễ thương. Người ta sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Thì hôm nay ở đây Chúa cũng đang làm những cái điều kỳ diệu lắm. Vì vậy mà suốt năm phụng vụ 2017, bắt đầu từ tháng 12 này, chúng tôi không có đi dâng lễ ở các nhà thờ khác nữa, mà các buổi chiều, ngay cả thứ ba, thứ năm, thứ sáu đầu tháng đều ở đây cùng tĩnh tâm chung với anh chị em, cùng cầu nguyện chung với anh chị em, cùng vào hoang địa với anh chị em để lắng nghe lời Chúa, để đưa những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền đến đặt dưới chân Chúa, để khẩn khoản nài xin Chúa thương chữa lành. Mà trong đó những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền nhất là những người về mặt thiêng liêng, về mặt tâm hồn, về mặt tâm linh. Có khi những người đau ốm, bệnh tật thân xác, họ chỉ đau về thân xác thôi, tâm hồn họ lành lặn lắm. Còn mình nhìn thân xác khỏe mạnh đấy, mà biết đâu tâm hồn mình, tâm linh mình đang đầy những thối nát, đầy những tham lam, đầy những gian ác. Nhất là chúng tôi, những anh em mặc áo linh mục, mặc áo tu sĩ, có khi chỉ là cái áo bên ngoài, cái áo không làm nên thầy tu, thưa anh chị em. Tĩnh tâm để thấy rằng cái áo này mình mặc có xứng đáng không? Cái áo này mình mặc thực sự có phải là cái áo để mà phục vụ không? Hay là cái áo để mà tôn vinh mình, thay vì để cho người dân thấy những điều kỳ diệu, kỳ lạ Chúa làm mà tôn vinh Thiên Chúa, mà tôn vinh
Chúa,
mà tôn vinh
Thiên Chúa.
Tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh cá nhân hay là tôn vinh một con người nào ở trần gian này. Tĩnh tâm để chính chúng tôi nhìn lại, coi thực sự mình đang làm để tôn vinh Thiên Chúa hay tôn vinh mình. Mình đang làm để mưu cầu lợi ích cho giáo hội hay là mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Mình đang thực sự dấn thân phục vụ để loan báo tin mừng hay là loan báo tin dữ, thưa anh chị em. Hay là mình đang có mưu đồ, mưu toan, tính toán gì đó trong việc loan báo tin mừng. Những người dân hồn nhiên đơn sơ đến, và các tông đồ cũng một lòng một dạ theo Chúa, không kể ngày đêm, không cần biết là no là đói, là có lương thực hay không có lương thực, vẫn một lòng tín thác mà theo thầy. Các tông đồ một lòng tín thác theo thầy. Chúng tôi những linh mục tu sĩ ngày hôm nay có một lòng tín thác mà theo thầy của mình để phục vụ dân chúng hay không? Và Chúa Giêsu sai các tông đồ là các con hãy cầm lấy mà cho họ ăn, phân phát cho họ đi. Chúng tôi cầm lấy có dám chia cho người khác, có dám phân phát cho người khác, có dám chia sẻ cho người khác, hay cầm lấy bỏ vào túi tư lợi tư ích cho cá nhân mình? Tĩnh tâm để lại nhìn lại chuyện đó, thưa anh chị em. Tĩnh tâm để mọi người thấy rằng là những điều kỳ diệu Chúa đang làm để mà tôn vinh, để mà tôn vinh, để mà tôn vinh. Hallelujah.